Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 26 tháng 4, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của anh Stefan, người Canada, về kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa qua người nghèo và các trẻ thơ. Và cuối cùng chương trình sẽ kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiển Nhu phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về đề tài Đừng giả hình. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, hôm qua phòng báo chí tòa thánh đã công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại giáo phận Arezzo vào Chủ nhật 13 tháng 5 tới đây trong vòng 13 tiếng đồng hồ. Giáo phận Arezzo ở miền trung Italia có hơn 330.000 tín hữu công giáo và do cả hai giáo phận Laverna và San Sepolcro họp lại. Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng từ Vatican đến thành phố Arezzo lúc 9 giờ sáng sau 1 giờ bay. Tiếp đó vào lúc 10 giờ, Ngài sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại công viên In Prato. Sau thánh lễ, Ngài kính viếng nhà thờ chính tòa địa phương và dùng bữa với Hội đồng Giám mục miền Toscana. Ban chiều, sau khi chào thăm ban tổ chức cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha lần lượt đáp trực thăng đi thăm đền thánh Laverna, gặp gỡ các cộng đoàn dòng Francisco và các nữ đan sĩ thánh Clara và các dòng khác thuộc miền Toscana. Sau đó, Đức Thánh Cha còn đến viếng nhà thờ chính tòa San Sepolcro và gặp dân chúng địa phương trước khi đáp trực thăng trở về Vatican, dự kiến vào lúc 9 giờ 15 phút tối.
Vatican, Đức Thánh Cha đã thành lập một ủy ban ba hồng y để điều tra về những vụ phổ biến gần đây, các tài liệu mật trên truyền hình, báo chí và các phương tiện truyền thông. Trong thông cáo công bố hôm qua, Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Julian Herranz, người Tây Ban Nha, nguyên Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các văn bản luật, làm Chủ tịch Ủy ban. Và hai vị khác là Đức Hồng Y Joseph Tomko, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, Đức Hồng Y Salvatore De Giorgi, nguyên Tổng giám mục Palermo, Italia. Ủy ban làm việc theo ủy nhiệm của Đức Thánh Cha với mục đích điều tra ở mọi cấp độ và làm sáng tỏ hoàn toàn về những vụ thất thoát nói trên. Hôm 24 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Hồng Y đã nhóm phiên họp đầu tiên để xác định phương pháp và lịch trình làm việc.
Karachi, Đức Cha Joseph Kut, Tổng giám mục giáo phận Karachi, kêu gọi chính quyền nước này nhìn nhận sự bình quyền cho các tín hữu công giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi ngày 24 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Kut nói, thách đố chính đối với các tín hữu Kitô chúng tôi là được chấp nhận như những công dân bình đẳng với những người khác, có cùng quyền lợi và được tự do tuyên xưng niềm tin của chúng tôi. Đó là điều mà vị lập quốc Pakistan, ông Muhammad Ali Jinnah đã mong muốn. Đức Tổng giám mục giáo phận Karachi cho biết giáo hội công giáo tại Pakistan thật là nghèo. Các tín hữu có những vấn đề xã hội và kinh tế. Nền giáo dục là điều cấp thiết đối với mọi người, nhưng nhất là đối với các tín hữu Kitô vì họ bị kỳ thị rất nhiều trong lĩnh vực này. Một vấn đề khác làm cho Đức Tổng giám mục Joseph Kut quan tâm đó là tình trạng bất bao dung tại Pakistan ngày càng gia tăng. Ngài nói, một số nhóm Hồi giáo coi các tín hữu Kitô chúng tôi như những người ngoại quốc hoặc thân cận với Tây Phương, điều này làm cho chúng tôi trở thành đối tượng bị oán ghét và thành kiến. Chúng tôi là Kitô hữu, nhưng chúng tôi cảm thấy hoàn toàn là người Pakistan.
Kutans. Chiều Chủ nhật 29 tháng 4 tới đây, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ tôn phong linh mục Pierre-Adrien Toulos, thuộc dòng kinh sĩ Prémontré Tử Đạo lên bậc chân phước. Buổi lễ diễn ra lúc 3 giờ rưỡi chiều tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Coutances ở miền hạ Normandy, Tây Bắc nước Pháp. cha Toulouse thuộc đan viện Blanc-Blanc, trong giai đoạn kinh hoàng của cách mạng Pháp từ năm 1793, nhiều linh mục tu sĩ trung thành với tòa thánh bị bách hại, cầm tù, xét xử sơ sài và hành quyết. Cha Toulouse bị bắt hồi tháng 9 năm 1793, chịu 4 cuộc hỏi cung cho đến tháng 10 sau đó, rồi bị kết án tử hình vì không chịu tuyên thệ trung thành với cách mạng. Cha bị chém đầu chiều ngày Chủ nhật 13 tháng 10 năm 1793. Trong một bức thư viết hôm trước khi bị hành quyết, cha Toulouse viết: "Họ đã đọc bản án tử hình cho tôi, ngày mai tôi sẽ giã từ trần thế này để lên trời hưởng nhan Thánh Chúa và giáo hội của tôi. Làm sao tôi là một kẻ tội lỗi mà lại được phúc tử đạo thế này? Tôi thú nhận trước mặt Chúa rằng tôi không xứng đáng với ân huệ ấy. Nhưng phải nói gì đây, đó là số phận của những người đã được hạnh phúc trung thành với đức tin Công giáo, Tông truyền và Roma." Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Amato nói rằng, cuộc tử đạo của cha Toulouse là một lời mời gọi các tín hữu sống hiệp thông với Chúa Giêsu trong niềm tin và lòng trung thành, mặc dù có những vết thương và đau khổ đủ loại mà xã hội hiện đại gây ra cho tin mừng, với những ý thức hệ sai lầm về sự thụ thai, về phá thai, hôn nhân giữa người nam và người nữ, về việc kết liễu cuộc sống bệnh nhân nan y theo lời yêu cầu của đương sự. Chúng ta hãy học từ chân phước Toulouse tử đạo, cách thức đương đầu với nền văn hóa chết chóc, bằng ơn thánh và lời cầu nguyện, kiên trì và can đảm, chấp nhận những hy sinh để trung thành với Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống.
Vatican, Đức Hồng Y Antonio Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, bày tỏ quan tâm về việc mục vụ du lịch chưa đi vào các giáo phận và các hội đồng giám mục. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican nhân dịp Đại hội Quốc tế kỳ 7 về mục vụ du lịch nhóm tại thành phố Cancun bên Mexico, Đức Hồng Y Velio nhận định, sự kiện thiếu các sáng kiến mục vụ trong lãnh vực mục vụ tại một số miền trên thế giới là điều không thể giải thích được, nhất là tại nơi mà ngành du lịch xã hội và du lịch tôn giáo là một hiện tượng rất quan trọng. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Velio nhắc nhở rằng du lịch là một cơ hội ưu tiên để đưa các nền văn hóa xích lại gần nhau và đồng thời cũng là một phương tiện để phát triển kinh tế. Nó cũng có thể là cơ hội để chiêm niệm và tăng trưởng tinh thần, tuy rằng cũng có những rủi ro và nguy hiểm.
Freising, trong năm ngoái, tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức đã tài trợ 27.600.000 euro cho 826 dự án mục vụ xã hội và giáo dục chính trị tại 29 nước Đông Âu. Theo phúc trình hoạt động năm 2011 được công bố hôm 24 tháng 4 vừa qua tại thành phố Freising, Nam Đức, các nước Rumani, Nga, Bạch Nga và Ukraine được tài trợ nhiều nhất. Trong lời tựa phúc trình, linh mục Stefan Darman, dòng tên, giám đốc điều hành tổ chức Renovabis, nhìn nhận rằng năm 2011 là năm khó khăn về kinh tế, nên tổng số ngân khoản của tổ chức này để tài trợ giảm từ 36,3 triệu xuống còn 34,1 triệu euro. Số tiền tổ chức này lạc quên được vào dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống giảm 7%. Tổng cộng có 11 triệu euro lạc quên được so với 11 triệu 800 ngàn euro trong năm 2010 trước đó. Cha Darman cho biết nơi các tổ chức khác cũng có sự giảm sút như vậy, nhưng đó không phải là lý do để than vãn, nhưng là một động lực để gia tăng sự cổ võ tình liên đới đối với những người túng thiếu tại Đông Âu.
Jakarta, đại diện các tín hữu Kitô và Hồi giáo đẩy mạnh đối thoại tôn giáo tại Indonesia. Hôm 24 tháng 4 vừa qua, đại diện cộng đồng Thánh Egidio và tổ chức Hồi giáo Muhammadiyah của Indonesia đã ký một hiệp định thư tại thủ đô Jakarta, trong đó hai bên bày tỏ ý chí cộng tác với nhau. Tham dự buổi ký hiệp định này tại trụ sở của tổ chức Muhammadiyah có tất cả các đại diện của 6 tôn giáo được công nhận tại Indonesia. Với những dự án chung, tổ chức Muhammadiyah và Thánh Egidio muốn thăng tiến đối thoại giữa người trẻ thuộc các tôn giáo khác nhau, gia tăng sự cảm thông và hiểu biết giữa Kitô giáo và Hồi giáo, đồng thời chống lại chiến tranh và bạo lực, làm trung gian giải quyết các xung đột về bộ tộc và văn hóa. Tổ chức Muhammadiyya được thành lập năm 1912 như một phong trào cải tổ về mặt tôn giáo và xã hội, và được coi là tổ chức lớn thứ hai của Hồi giáo tại Indonesia, có khoảng 30 triệu thành viên. Còn Cộng đồng Thánh Egidio được thành lập hồi tháng 4 năm 1968 tại Roma, tích cực hoạt động trong lĩnh vực bác ái, vận động ngoại giao để giải quyết nội chiến và thăng tiến đối thoại liên tôn. Cộng đồng này hiện có khoảng 60.000 thành viên tại 70 quốc gia. Theo ông Din Siamsuddin, chủ tịch tổ chức Muhammadiyya, hiệp định giữa tổ chức này với Cộng đồng Thánh Egidio là hiệp định đầu tiên ký kết với một tổ chức Kitô giáo. Về phần ông Marco Impagliazzo, chủ tịch Cộng đồng Thánh Egidio, ông ca ngợi các nguyên tắc trong hiến pháp Indonesia là một kiểu mẫu cho sự sống chung hòa bình giữa các tôn giáo. Indonesia hiện có 230 triệu dân, trong số này 88% là tín hữu Hồi giáo. Số tín hữu Công giáo và Tin lành chiếm 8% dân số toàn quốc.
Torino, Hội nghị Thế giới các cựu học sinh nam nữ của dòng Đông Bosco sẽ tiến hành từ ngày hôm nay 26 tháng 4 tại nhà mẹ của dòng ở Torino Valdocco, Bắc Italia, với sự tham dự của hơn 400 người đến từ 22 quốc gia. Đại hội 4 ngày này cũng kết thúc các buổi cử hành nhân dịp 100 năm thành lập Hiệp hội các cựu học sinh Đông Bosco. Cha Cosimo Semerano, nguyên giáo sư Đại học Giáo hoàng Salesiana ở Roma, sẽ trình bày về đề tài Chân Phước Filippo Rinaldi và Hội đồng Thế giới các cựu học sinh Đông Bosco. Đặc biệt vào Chủ nhật 29 tháng 4, cha Pascual Chavez, bề trên tổng quyền dòng Đông Bosco, sẽ thuyết trình về đề tài Cựu học sinh Đông Bosco và sự dấn thân ngày nay trong giáo hội và trong xã hội. Cha cũng sẽ chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ phù hộ. Và trong dịp này, đoàn chủ tịch Hiệp hội Thế giới các cựu môn sinh Đông Bosco sẽ trao ngọn đèn sùng mộ để thắp sáng cạnh bàn thờ Thánh Bosco. Hội cựu học sinh này hiện có hơn 83.000 hội viên trên toàn thế giới.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Mục vụ bác ái thời giáo hội khai sinh dạy cho chúng ta biết rằng không có lời cầu nguyện thì hoạt động của chúng ta bị giản lược thành chủ trương duy hoạt động, và chúng ta có nguy cơ bị ngộp thở trong các công việc thường ngày. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến chung hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Ngoài các đoàn hành hương đến từ Bắc Mỹ và Âu Châu, có các đoàn hành hương đến từ các nước Á Châu như Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Philippines. Từ Phi Châu có đoàn hành hương Nigeria. Từ Châu Mỹ Latin có các đoàn hành hương Mexico, Guatemala, Venezuela và Brazil. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài mục vụ bác ái đối với những người neo đơn và cần được trợ giúp, như kể trong chương 6 sách công vụ. Hồi đó giáo hội gia tăng nhân số, và các tín hữu nói tiếng Hy Lạp than phiền chống lại các tín hữu gốc Do Thái, vì các bà quá của họ bị bỏ quên trong việc phân phát lương thực hàng ngày. Vấn đề không phụ thuộc đối với giáo hội, và có nguy cơ gây chia rẽ trong lòng cộng đoàn. Đứng trước sự cấp thiết của tình bác ái đối với các người yếu đuối, người nghèo, không được bênh đỡ, và vấn đề công bằng, các tông đồ triệu tập toàn cộng đoàn môn đệ lại để giải quyết vấn đề. Đức Thánh Cha nói:
Essi si trovano di fronte all'esigenza primaria di annunciare la parola di Dio secondo il mandato del Signore. Ma anche se questa è l'esigenza primaria della Chiesa, considerano con altrettanta serietà il dovere della carità.
Các vị đứng trước đòi hỏi đầu tiên loan báo lời Chúa theo lệnh truyền của Chúa. Nhưng cả khi đó là đòi hỏi đầu tiên của giáo hội, các vị cũng nghiêm chỉnh cứu xét nhiệm vụ bác ái và công bằng, nghĩa là bổn phận trợ giúp các bà quá, những người nghèo, yêu thương lo lắng cho các tình trạng túng thiếu của các anh chị em khác, để đáp trả lại lệnh truyền của Chúa Giê-xu các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.
Như thế, cần phải tìm ra một giải pháp cho hai thực tại mà giáo hội cần phải sống và đang gây ra khó khăn. Đó là việc loan báo lời Chúa, quyền tối thượng của Thiên Chúa và tình bác ái cụ thể, công lý. Suy tư của các tông đồ rất là rõ ràng. Các vị họp cộng đoàn lại và nói, chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy thưa anh em hãy tìm trong cộng đoàn 7 người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Có hai điều xuất hiện ở đây. Thứ nhất, hồi đó trong giáo hội có một thừa tác bác ái. Giáo hội không chỉ loan báo lời Chúa mà cũng thực hiện lời Chúa nữa là lòng bác ái và sự thật. Thứ hai, các người này không phải chỉ có tiếng tốt mà còn phải là những người tràn đầy Chúa Thánh Thần và khôn ngoan, nghĩa là họ không thể chỉ là những người biết tổ chức, biết làm, mà còn phải làm trong tinh thần của đức tin, với ánh sáng của Thiên Chúa, trong sự khôn ngoan của con tim, và cả khi nhiệm vụ của họ trước hết là thực tế đi nữa, nó cũng phải là một nhiệm vụ tinh thần. Bác ái và công lý không chỉ là các hoạt động xã hội, mà cũng là các hoạt động tinh thần được thực hiện trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần nữa. Như thế, các tông đồ đã đương đầu với tình hình này với tinh thần trách nhiệm cao độ. 7 người đã được tuyển chọn và các tông đồ đã cầu nguyện để xin sức mạnh của Chúa Thánh Thần và đặt tay để họ tận hiến cách đặc biệt cho việc phục vụ bác ái này. Như thế, trong các bước đầu của cuộc sống giáo hội, trong một nghĩa nào đó, phản ánh những gì đã xảy ra trong cuộc sống công khai của Chúa Giê-xu, trong nhà Marta và Maria ở Bethania. Marta thì bận rộn lo lắng phục vụ Chúa Giê-xu và các môn đệ, Maria trái lại, lắng nghe lời Chúa. Trong cả hai trường hợp, các lúc cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa không đối chọi với hoạt động thường ngày và việc thực thi bác ái. Việc hoạt động cho tha nhân không bị kết án, nhưng đằng khác, nó phải được thấm nhuần bên trong bởi tinh thần chiêm niệm. Phải có sự chiêm ngắm Thiên Chúa trong hoạt động thường ngày. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
Non dobbiamo perderci nell'attivismo puro, ma sempre lasciarci anche penetrare nella nostra attività dalla luce della parola di Dio e così imparare la vera carità.
Chúng ta không được đánh mất chính mình trong chủ trương hoạt động thuần túy, nhưng phải luôn luôn để cho ánh sáng của lời Chúa thấm nhập vào hoạt động của chúng ta, và như thế học tình bác ái đích thực, học việc phục vụ tha nhân đích thực là điều không cần nhiều sự. Dĩ nhiên là nó cần có những gì cần thiết, nhưng nhất là cần lòng trìu mến của con tim, cần ánh sáng của Thiên Chúa. Chú thích giai thoại hai chị em Marta và Maria, Thánh Ambrogio khích lệ các tín hữu, cũng tìm những gì không thể bị lấy mất đi bằng cách chú ý tới lời Chúa mà không lo ra, vì cũng xảy ra là hạt giống của lời Thiên Quốc bị đem đi mất nếu được gieo dọc lối đi. Hãy noi gương Maria kích thích ước muốn hiểu biết, vì nó là công trình lớn lao và toàn thiện nhất. Đây là một nhắc nhở cho chúng ta ngày nay thường quen đánh giá mọi sự theo tiêu chuẩn sản xuất và hiệu năng. Văn bản sách công vụ nhắc cho chúng ta biết tầm quan trọng của việc làm, vì có cả một bộ được thành lập cho lao động, tầm quan trọng của sự dấn thân trong các hoạt động thường ngày với tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy. Nhưng nó cũng nhắc cho chúng ta biết chúng ta cần Thiên Chúa, sự hướng dẫn và ánh sáng của Chúa trao ban sức mạnh và hy vọng cho chúng ta. Nếu không có lời cầu nguyện thường ngày, được sống với lòng trung thành, việc làm của chúng ta trống rỗng, vô hồn và bị giản lược vào chủ trương hoạt động, sau cùng khiến cho chúng ta không thỏa mãn.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, có một lời cầu rất đẹp như thế này. Lạy Chúa, xin soi sáng cho chúng con biết việc phải làm, và khi làm, xin Chúa giúp đỡ, để mọi lời nói và việc làm của chúng con luôn khởi sự và hoàn thành trong Chúa. Cũng vậy, mọi bước đi của cuộc sống chúng ta, mọi hoạt động, cả của giáo hội nữa, cũng phải được làm trước mặt Chúa và dưới ánh sáng của lời Chúa. Khi lời cầu nguyện được dưỡng nuôi bằng lời Chúa, chúng ta có thể nhìn thực tại với đôi mắt mới, với đôi mắt của đức tin, và Chúa là đấng nói với tâm trí chúng ta, ban ánh sáng mới cho đường đi trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh. Chúng ta tin vào sức mạnh của lời Chúa và lời cầu nguyện. Sự kiện các tông đồ không chỉ chuẩn nhận việc lựa chọn Stefano và các người khác, nhưng còn cầu nguyện rồi đặt tay trên họ, ám chỉ việc trao ban nhiệm vụ cho họ và minh xác rằng việc phục vụ bác ái là một phục vụ tinh thần. Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa cử chỉ đặt tay như sau.
Con il gesto dell'imposizione delle mani, gli apostoli conferiscono un ministero particolare ai sette uomini, perché sia data loro la grazia corrispondente. La sottolineatura della preghiera dopo aver pregato, hanno detto, è importante.
Với cử chỉ đặt tay, các tông đồ trao ban cho bảy người này một chức thừa tác để họ nhận được ơn thánh tương xứng. Việc nhấn mạnh trên lời cầu nguyện sau khi đã cầu nguyện là quan trọng bởi vì nó minh nhiên chiều kích tinh thần của cử chỉ này. Đây không phải chỉ là việc đơn thuần trao ban một chức vụ như trong một tổ chức xã hội, mà là một biến cố giáo hội, trong đó Chúa Thánh Thần chiếm hữu bảy người được giáo hội tuyển chọn bằng cách thánh hiến họ cho chân lý là Chúa Giêsu Kitô. Chính người là tác nhân thinh lặng, hiện diện trong việc đặt tay để các người được chọn, được biến đổi bởi quyền năng của người và được thánh hóa, hầu đương đầu với các thách đố cụ thể, các thách đố mục vụ. Trình thuật cũng cho chúng ta thấy sự tối thượng của lời cầu nguyện và lời Chúa làm nảy sinh ra hoạt động mục vụ. Đối với các chủ chăn, đây là hình thức phục vụ đầu tiên quý báu đối với đoàn chiên được giao phó cho các vị. Nếu các lá phổi của lời cầu nguyện và lời Chúa không dưỡng nuôi hơi thở cuộc sống thiêng liêng của chúng ta, thì chúng ta có nguy cơ chết ngộp giữa hàng ngàn sự việc mỗi ngày. Lời cầu nguyện là hơi thở của linh hồn và cuộc sống. Sau khi chào các tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Croat, Slovak, Hungary và Ý, và cầu chúc họ có những ngày hành hương sốt sáng và bổ ích, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của anh Stefan, người Canada, về kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa qua người nghèo và các trẻ thơ.
Anh Stefan là một chuyên viên đầu bếp, xuất thân từ trường École Hôtelière de la Capitale ở thành phố Quebec bên nước Canada. Xin nhường lời cho anh nói về không phải các món thức ăn và các loại bánh ngọt đặc biệt, nhưng là về niềm vui khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi người nghèo và các trẻ thơ. Tôi sinh ra trong một gia đình Công giáo sống đạo bình thường, thỉnh thoảng chúng tôi mới tham dự thánh lễ một lần. Nhưng cuộc sống đức tin của tôi được cụ thể hóa qua kinh nghiệm cái chết của một người thân trong gia đình. Sau biến cố ấy, tôi học biết cách thức thưa chuyện với Thiên Chúa. Tôi kêu xin Ngài hãy thương trợ giúp. Rồi tôi chú ý đến những nơi chốn phúc lành thánh thiêng cống hiến các dịch vụ nuôi dưỡng đời sống siêu nhiên. Tôi đặc biệt yêu thích đền thánh Santan de Pobre của thành phố Quebec. Đây là nơi chốn mang lại cho tôi niềm an bình thanh thản. Từ từ tôi bắt đầu đi vào nội tâm và khám phá ra cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Với thời gian, tôi học biết làm các kinh nghiệm, các cuộc tĩnh tâm, sống với các nhóm tu sĩ và đi vào lãnh vực cuộc sống đức tin của tôi. Cho đến ngày hôm nay thì tất cả đều mang một ý nghĩa và trở thành những thời điểm rất đặc biệt trong cuộc đời tôi. Trước đó, vào năm 19 tuổi, tôi trải qua một cơn khủng hoảng trầm trọng. Đó là một thời kỳ tràn đầy khó khăn. May mắn thay, vào một ngày, mọi sự thay đổi hết. Đó là ngày tôi làm một cuộc gặp gỡ nơi đền thờ Thánh Nữ Anna. Tôi nghe người ta kháo láo với nhau rằng ở đây diễn ra các hiện tượng khác thường, đã có phép lạ xảy ra. Thế là tôi tò mò đến xem cho biết thực hư ra sao. Nhưng tôi giấu kín chuyện này và không nói cho ai biết, kể cả với song thân của tôi, bởi vì tôi rất kiêu ngạo. Tôi không muốn ai để ý đến cuộc sống đức tin của tôi, và phép lạ đã xảy ra thật. Bởi vì khi đến đền thánh, tôi nhận được một niềm an bình bao la và một niềm hy vọng mênh mông. Từ đó tôi tìm thấy căn tính đích thực của tôi. Kể từ ngày tôi khám phá ra đức tin Công giáo, tôi cũng gặp được những mối tình thân hữu lớn lao. Đó là những người thường xuyên đến đền thánh Santan de Pobre. Chúng tôi có thể trao đổi với nhau thật nghiêm chỉnh về rất nhiều vấn đề. Đối với tôi, tình bạn chân thành chính là việc chia sẻ những gì tôi sống với người bạn mà không chờ đợi điều gì khác, ngoài việc sống phút giây san sẻ ấy. Tình bạn đối với tôi cũng chính là cuộc gặp gỡ Đức Chúa Giêsu Kitô, nhưng một cách cụ thể và rõ ràng hơn. Tôi còn có cảm tưởng là trong kinh nghiệm tình bạn, tôi cũng sống đích thực bí tích tha thứ, bởi vì tôi cảm thấy mình được giải thoát, được tự do. Tôi sống trung thực với chính tôi. Thực thế, mối quan hệ với Thiên Chúa thật tuyệt đẹp, nhưng với tư cách con người, tôi cần đụng đến và trông thấy. Tôi thường cầu nguyện trong lúc đi bộ hoặc khi ở một mình, nhất là mỗi khi được chiêm ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên, tôi thường dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Cảm ơn về vẻ đẹp, nét cao cả và sự phong phú mà Thiên Chúa ban cho tôi. Rồi tôi nhận ra tác động thực sự của Thiên Chúa trong cuộc đời tôi. Đối với tôi, cầu nguyện là như thế, thật giản dị đơn sơ trong tâm tình tri ân con thảo. Tôi cũng gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô qua chính cái khó nghèo của tôi, cái tĩnh lặng của tôi và nhất là qua các trẻ thơ và người nghèo. Nơi trẻ thơ, tôi khám phá ra sự giòn mỏng, nét đơn sơ và một vẻ đẹp nguyên tuyền. Thật vậy, chúng ta rất dễ gặp và nhận ra khuôn mặt của Chúa Giêsu Kitô nơi người nghèo và nơi các trẻ thơ. Đọc lời Chúa trong sách Khôn ngoan. Quả vậy, cố gắng làm điều lành sẽ đạt tới thành quả rực rỡ, vì lẽ trí khôn ngoan là cội rễ không thể nào hư hoại. Người đức hạnh lưu danh muôn thuở, vì được Thiên Chúa cả người đời biết đến, họ còn sống người đời noi gương, họ khuất đi, ai ai cũng thương tiếc. Trong cõi đời đời, đầu đội triều thiên, họ khải hoàn vinh hiển, vì đã chiến thắng trong cuộc tranh đua giành phần thưởng tuyệt vời.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này nói về đề tài Đừng giả hình.
Năm tháng dài êm đềm qua mà con không có điều chi dâng lên.
Danh thơm tiếng tốt vẫn lôi cuốn con người từ bao thuở. Khi nói về danh tiếng của con người sống trên đời, chúng ta nhớ đến câu thơ của Nguyễn Công Trứ. Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông? Danh tiếng từ nó không phải là điều xấu, nó chỉ mang lại hậu quả xấu cho con người, khi con người dùng những cách dạ hình để tô son cho danh tiếng mình mà thôi. Chúng ta thấy trong xã hội loài người, có người hiến trọn cuộc đời mình cho lý tưởng khoa học, có người dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp tự do dân tộc. Những điều đó rất tốt đẹp. Thế nhưng, lại có những người rơi vào thói háo danh, làm mọi sự chỉ muốn tìm cho mình những lời khen tặng của người đời. Chúa Giê-xu khuyên chúng ta không nên theo thói háo danh dạ hình, nhưng hãy làm tất cả vì một tình yêu tinh tuyền dành cho Cha chúng ta, Đấng ngự trên các tầng trời.
Năm tháng dài êm đềm qua mà con không có điều chi dâng lên Ngài để gọi là đền đáp tình yêu. Bao nhiêu lần lầm với lỡ, nay con ăn năn hối hận muôn vàn, dám xin Ngài dù tình thương vì tình thương con Chúa hiền mình treo trên thập hình mở nguồn ân phúc. Thì ngày nay con xin dâng hiến cả cuộc đời, đem yêu thương nối lại tình người mỏi.
Khi làm việc phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em Đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiên đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta xem. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Làm những việc lành để được những lời khen tặng là một cám dỗ có thật. Đây là yếu điểm của chúng ta, và ma quỷ thừa biết điều này nên đã tập trung tấn công vào chúng ta với những kiểu khác nhau và rất tinh vi. Thực hiện những công việc đạo đức, từ nó là điều tốt lành, nhưng chúng ta cần đặt câu hỏi cho chính mình. Đâu là động lực và mục đích của những công việc ấy? Vì tình yêu dành cho đồng loại, hay vì để tô bóng danh tiếng của mình? Thời Đức Giê-xu, các lãnh đạo Do Thái rất muốn người khác nhìn nhận họ là công chính, vì nếu được như thế, họ sẽ dễ lãnh đạo. Một trong những phương thế hữu hiệu để quảng bá điều đó là đọc kinh cầu nguyện, bố thí trước đám đông. Ngày nay có người làm những công việc từ thiện, rồi quay phim, chụp ảnh, đưa lên truyền hình. Nhưng mà đời sống thường ngày của người đó lại là một dấu chứng ngược lại. Có người cho các bà mẹ anh hùng liệt sĩ vài bát cơm, rồi quay phim nói là chúng tôi là những người sống biết ơn người khác, biết ơn những con người đã nằm xuống. Thế nhưng sau loạt phim đó là chuỗi ngày hất hủi các bà mẹ trong đời sống thường ngày. Chúa Giê-xu không muốn các môn đệ của Ngài rơi vào thói dạ hình đó. Ngài mời gọi họ đi vào nơi kín đáo, thầm lặng để làm những việc lành phúc đức. Nơi kín đáo ấy, người đời không thể thấy được, nhưng Cha trên trời, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ thấy và sẽ thượng công cho họ. Người ta nói rằng, hữu xà tự nhiên hương. Nhân đức của các môn đệ cao đẹp thì những người chung quanh sẽ tự cảm nếm được hương vị tốt đẹp đó. Người môn đệ không cần phải khua chiên đánh trống để kêu gọi sự chú ý của nhiều người. hãy làm tất cả trong tình yêu, trong kín đáo và thầm lặng. Mặc dù kín đáo, nhưng Chúa Giêsu lại khẳng định hoa trái của các môn đệ của Ngài sẽ cho một mùa bội thu. Chìa khóa của mọi vấn đề là những việc làm của chúng ta nhằm vinh danh cho Chúa hơn. Khi nhìn về các bạn trong nhóm ve chai, âm thầm dọn vệ sinh sau mỗi buổi tiệc, âm thầm nhặt rác đường phố, gom góp đem bán kiếm tiền giúp đỡ những mạnh đời bất hạnh, tôi thầm cảm phục và biết ơn các bạn đã dạy tôi một bài học làm môn đệ của Chúa cách chân thật, không giả hình. Hương thơm của các môn đệ sẽ tỏa ra thơm ngát cho mọi người chung quanh. Bạn và tôi hãy can đảm mở toang cửa lòng mình, đón luồn gió mới của Chúa Thánh Thần. Căng cánh buồm của chúng ta lên, để gió Thánh Thần đẩy chiếc thuyền của chúng ta đến chân trời tình yêu. Nơi đó chúng ta cúi mình phục vụ lẫn nhau, tha thứ cho nhau. Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa. Xin cho con đừng khép lại trên chính mình, nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa, vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường, để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện. Xin cho con cứ luôn bình an trong sáng, không một biến cố nào làm xáo trộn, không một đam mê nào khuấy động hồn con. Xin cho con đừng quá vui khi thành công, cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích. Xin cho con quả tim đủ lớn để yêu người con không ưa. Xin cho vòng tay con luôn rộng mở để có thể ôm cả những người thù ghét con.
Chung quanh con người khổ đau tha thiết van nài, xin thương chúa tình hạt cơm manh áo. Vậy mà sao con đang tâm hắt hủi người nghèo, sao không thương xót người bạc ân điều. Năm tháng dài êm đêm qua mà con không có điều chi dâng lên Ngài để gọi là đền đáp tình yêu. Bao nhiêu lần làm vỡ lỡ nay con ăn năn hối hận muôn vàn, dám xin Ngài dù tình thương tha thứ.
Chuyên mục Bạn Trẻ Lửa của Đài Phát thanh Vatican xin tạm khép lại nơi đây. Mọi góp ý cho chương trình xin gửi về địa chỉ nội lửa lên rv@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bạn Trẻ thứ năm tuần sau.
Dù từ lâu gan con ước mong thật nhiều, nay tìm theo Chúa vì một điều tình yêu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha đã thành lập một ủy ban Ba Hồng Y để điều tra về những vụ phổ biến gần đây các tài liệu mật trên truyền hình, báo chí và các phương tiện truyền thông. Karachi, Đức Cha Joseph Kutz, Tổng giám mục giáo phận Karachi, thủ đô Pakistan, kêu gọi chính quyền nước này nhìn nhận sự bình quyền cho các tín hữu công giáo. Vatican, Đức Hồng Y Antonio Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, bày tỏ quan tâm về việc mục vụ du lịch chưa đi vào các giáo phận và các hội đồng giám mục. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxic tức là 31.25 và 12.035 kiloxic tức là 24.93. ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix, tức là 30m30 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.